có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại rất quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Trước khi mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, Bitty trở lại cùng với Nhã Quyên và Bảo Quyên, và xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để đóng góp với lá thư của cô Linh Trần ngày hôm nay. Bitty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới vị thính giả trên đường live ạ.
Có phải Quảng Xuân không?
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, Bitty chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chị Quảng Xuân chào chị Bitty, chào Quyên, chào Bảo Quyên.
Dạ, chào chị. Dạ.
Đang lu bu quá trời, không gọi vô tại đang bận tay đó. Mà thấy chắc chiều nay mọi người đi chơi stay xe hết rồi cô Bitty.
Chị lại làm bánh gai hả?
Đã làm gì chị Quảng Xuân nói, đang làm gì Bitty nghe không rõ.
Dạ đang nấu ăn.
À, nấu ăn hả? Trời ơi. có mùi gì đó, thịt nướng không?
Dạ, tại vì chiều nay Quảng Xuân có khách. Bây giờ thế này ha, Quảng Xuân đi thẳng vào vấn đề nha.
Dạ.
Cô này cổ bao nhiêu tuổi, xin lỗi mình xin hỏi lại.
32 tuổi chị.
32 tuổi ạ.
32 tuổi nè, nói là cô cũng tốt nghiệp đại học, cũng có công ăn việc làm ổn định đúng không ạ?
Dạ đúng
bây
rồi.
Bây giờ cô tên Linh đúng không ạ?
Cô tên Linh ở lại nhà bạn ở Đà Lạt chị.
Bây giờ nói với cô Linh như thế này, nếu mà cô có đang nghe và cái nhân vật này là sự thật đúng tất cả những gì trong thư cô nói đó, thì ở đây mình sẽ nói một cách hơi phiến diện, nhưng với cái linh cảm của người phụ nữ đó, thì mình nói thẳng rằng là cô đã bị lừa rồi đó. Tại vì một cái tình yêu chân thật, thật sự mà yêu say đắm, yêu nồng nàn, chặt không đứt, đứt không rời, thì anh ta không có xử sự như vậy với cô. Cái đứa con nó rất là thiêng liêng, đúng, nhưng nó chỉ là cái cớ thôi. Tại vì anh ta vẫn có thể đến với cô được, nhưng mà thôi thì bây giờ nếu có hai tình huống xảy ra đối với Hoàng Xuân, như nãy dì Thanh nói, Hoàng Xuân rất là tâm đắc. Anh này cũng ba trời, bốn đất. Thì anh ta thuộc thành phần giống như chắc là đi gieo giống quá. Tại vì tưởng là có vợ rồi, ly dị rồi có con thì cái chuyện đó là bình thường, là ok. Nhưng bây giờ ảnh là như vậy, là người yêu rồi có con, rồi bây giờ là cặp với chị Linh, rồi là có một cái hòn giọt máu mà ảnh chưa biết. Thì cái việc đầu tiên là nếu chị Linh cảm thấy là xứng đáng thì thôi ngồi đó lại nói chuyện, báo cho ảnh biết là anh có đứa con vậy đó. Nếu mà ảnh để thử thêm thái độ ảnh như thế nào, tại vì mình không báo mình có một đứa con thì để mình coi cái thái độ ảnh này là vui mừng, suy nghĩ lại, không phải là mình làm phá hoại hạnh phúc của người ta, phía nếu mà người ta đang có vợ. Còn cái này là chị Linh có quyền, hoàn toàn có quyền trong vấn đề này. Bên kia cũng người yêu, cũng không có danh chánh ngôn thuận thì chị cũng vậy. Thì bây giờ mình không phải nói trong một cái cuộc chạy đua, nhưng mà tình cảm không có ai ép ai được hết. Nếu mà anh ta thật sự thương chị, cái tình nó nặng nó sâu thì anh ta sẽ phải xem lại vấn đề trước khi anh ta quyết định là sẽ đến với cô kia. Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà chị đủ khả năng về tài chính, về hoàn cảnh sống đang giống như là cũng thoải mái, không có một cái chịu áp lực gì, thì cứ sanh đẻ đứa con. Đây là một cái đứa con, một cái kỷ niệm đau buồn mà là con của mình, không có cần gì hết. Nhưng nếu chị yêu ảnh quá đi, tại theo trong thơ chị tâm sự với khán giả là chị vẫn thương yêu ảnh lắm, chị đau khổ, chị quay quắt như thế, thì thôi chị hãy nói chuyện với ảnh để xem ảnh sẽ xử sự với chị như thế nào, ảnh sẽ đối xử sao khi ảnh nhận được cái tin này. Thì người đàn ông mà thương cái người phụ nữ đó mà nghe mình là có một cái giọt máu chung như vậy, huyết thống của mình, thì người ta không có bỏ mình đâu, và người ta sẽ tìm mọi cách để người ta đến với mình. Còn cái đứa con kia 6 tuổi rồi thì vẫn là con của ảnh thôi, ảnh đâu có, không phải là ảnh không rủ bỏ trách nhiệm đứa con trước đâu. Nhưng còn nếu trường hợp mà ảnh cái kiểu ầu ơ với dầu, hay là cái kiểu mà thối thoát cái gì đó, thì chị biết là cái bản mặt của ảnh, cái mặt đẹp của ảnh nó rớt xuống. Còn nếu thật ảnh là người đàn ông mà tin cậy, mà chị đã nói yêu thương là đúng theo cái niềm tin của chị, thì hai người sẽ ngồi lại với nhau bàn tính cái chuyện mà tương lai sẽ làm cái gì. Còn nếu mà ảnh dở cái giọng xin lỗi Sở Khanh thì nếu mà chị tức quá chị làm cho nó tới chuyện thì sau này chị đẻ đứa con ra chị vẫn có thể thưa ảnh được, ảnh phải trợ cấp cho đứa bé, ảnh thử ADN ra là ảnh là cha của đứa bé. Còn nếu mình thấy không có đáng hay là mình không cần, thì mình tức, mình tự ái, mình chẳng cần những cái chuyện đó thì tùy theo chị. Một là chị yêu thương ảnh quá thì chị sẽ phải làm điều đó, chị phải nói chuyện lại với ảnh. Không phải là mình van nài tình cảm đâu, tình cảm không có van nài được, tình cảm không có ép, không có xin năn nỉ được. Nhưng phải thông báo cho anh biết đây, anh có một đứa con sắp tưởng, nó đã tường hình, nó sẽ chào đời. Để xem ảnh sẽ coi đứa nào bên trọng bên khinh như thế nào. Thứ hai cũng là người yêu, thầy Quảng Xuân thấy anh chàng này thuộc loại sống cái kiểu mà không có thật, không có thật. Do đó, còn nếu ảnh nào người đàn ông tốt mà lỡ giống như có lỡ mà anh không biết anh có đứa con thì bây giờ mình nên nói chuyện với ảnh để xem như thế nào. Thế ý Quảng Xuân là như vậy. Còn nếu chỉ là có bằng đại học, có công việc ổn định, đủ đời sống, đủ bản lĩnh để có thể nuôi dạy một đứa con mà không cần làm single mom thì chị cứ làm những gì mà chị cảm thấy là đúng nhất. Tại vì khán giả cũng chỉ cho những ý kiến rất là khách quan thôi. Thì chị sẽ không ai hết, chị sẽ biết là anh chàng này cái tư cách ảnh là như thế nào, thật hay giả, thì chị sẽ nhận định, chứ khán giả không thể nào biết được, chỉ qua một bức thư. Quảng Sinh, chị lên chân cứng đá mềm và may mắn trong tương lai và nhớ giữ gìn sức khỏe để có thể sanh nở đứa bé mẹ tròn con vuông. Dù có ảnh bên cạnh hay không, dù biển một mình hay là được hạnh phúc kết thúc có hậu với anh chàng này, thì Quảng Xuân cũng chúc cho chị sức khỏe và đủ nghị lực để có thể chọn cái con đường đi của chị thật đúng. Xin chúc sức khỏe cho Betty nha. Chào hai em.
Song Quyên. Dạ vâng, Betty xin cảm ơn chị Quảng Xuân và cũng chúc sức khỏe chị Quảng Xuân, giữ gìn sức khỏe và đừng có quên cái chương trình này nhé chị Quảng Xuân nhé. Cảm ơn chị nhiều.
Ấn Xuân không quên, nhiều khi lu bu quá và để cho thính giả khác gọi. Cảm ơn chị Betty đã nhớ Ấn Xuân. Xin chào.
Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ.
Dạ Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ Betty xin mời.
Hello.
Hello Betty, dì Tư này.
Chào dì Tư.
Dạ, dì Tư. Rồi dì Tư xin mời dì Tư khỏe không?
Dạ dì Tư cũng rất là khỏe, nghe tiếng cái gì trên đài với Betty với Nhà Quyên với Du Quyên.
Dạ.
Chào quý vị trên đài.
Dạ. Dạ. Hôm nay rồi dì Tư có ý kiến gì cho giới trẻ này đây?
Dạ. Đứa trẻ nào? Đứa trẻ trong bụng của cái cô Liên đó hả?
Dạ, cô Linh á, cô Linh với lại đứa con là cô đây. Dạ.
Dạ. Mà cái chú đó không cho biết tên, không biết có làm chung một sở với cô Liên không, ở đâu gặp nhau thế nào, biết chi?
Dạ, thì cô không có nói chi tiết như vậy đâu ạ.
Cái đó là cái nguy hiểm nha. Cổ đã lên mà lên nói trên đài này biết bao nhiêu người nghe, từ nước này nước kia nghe với chi à, tới Tây Đức cũng nghe nè, Cali cũng nghe nè, Dallas cũng nghe, Vinh Pháp cũng nghe lên với chi.
Dạ.
Dạ, chứ không phải có mình là nghe đâu. Nhưng mà cổ nói thì cổ rất là đúng. Cổ có thai 2 tháng phải không? Mà anh kia là thế nào biết chi, có người yêu qua đứa con 6 tuổi mà ở đâu, ở Cali đó.
Ở bên Cali ở bên người ở Đà Lạt, ông trở về với người yêu cũ đó.
Dạ đúng. Dạ vì tôi cũng nghe rõ biết chi ơi.
Dạ
người ta yêu nhiều quá biết chi, tại sao mình không nghĩ, mình 32 tuổi rồi mình biết suy nghĩ mà không sao, mình đã lỡ mang rồi thì bây giờ mang đi, mà anh ta đã thì dọn đồ đi rồi không cho mình biết, mình chỉ cũng không có sợ, trong nào mà cô sanh đi láng sanh mình vẫn có việc ăn việc làm mà, tới giờ sanh là mình xin ở sở đi sanh rồi, mình mà đã dám nói trên radio rồi mình phải dám mang cái hình của anh ta ra đây, cái người này nè đi đâu xin tìm thì dễ lắm, thấy hình người ta tìm thì chỉ cho rồi rồi mới nó hỏi anh thế nào, mà tôi thấy người ta đã dọn nhà đi rồi, người ta không cho mình biết địa chỉ rồi biết tiền sao biết tiền tính sao, người ta dọn người ta dông người ta không muốn nói chuyện với mình, bây giờ mình đã tìm họ nói chuyện với ai bây giờ biết chi.
Chị anh có gọi điện thoại về một lần đó dì Tư? Đúng. Có gọi điện thoại về cho cô này, của anh cũng chắc cũng còn lương tâm đó, cũng thành ra cũng nói cho cô biết là tại sao anh phải đi như vậy. Bởi vì anh muốn cô này có quên anh đi và có tìm một người yêu mới nữa. Bởi cái tình trạng của anh là bây giờ anh về với đứa con, với người yêu cũ của anh để anh lo chăm sóc cho đứa con 6 tuổi của anh đó.
Có điện thoại về, điện thoại của anh là cô gọi đi mà người ta không trả lời.
Có, thì sau này trả lời rồi ạ. Trả lời thì anh trả cũng nói chuyện là anh cũng dứt khoát rồi, bởi vì anh còn thương cô lắm nhưng mà anh phải quyết định. Dạ, anh quyết định em về với người yêu cũ của anh, với lại đứa con gái của anh.
Đúng rồi, ta đã thú nhận người ta về với người yêu cũ. Người trước cũng yêu, người sau nữa cũng yêu, thành ông nhiều yêu quá.
Dạ, đúng rồi. Mấy anh đàn ông nhiều, ông mới đâu có bỏ cái nào đâu ạ.
Người cũ này mình cũng phải chịu số phận thôi cô Liên ơi. Bây giờ mình ráng nuôi cái bụng mình lớn lên rồi mình sanh ra rồi cho ngoan ngoãn, không chừng cha nó đẹp trai lắm mà cô Liên ha. Thì con mình đẻ ra cũng đẹp trai, đẹp gái. Dạ, chị Tuyết. Chị Tuyết nói chị vui vẻ. Mấy bà bạn, người nào cũng thích là tiếng đó. Bây giờ chị Tư ra không có quyết định được. Nhưng mà chị Tư có nói rằng là mình chỉ được yêu. Người ta cũng được yêu, mà người ta đã có con 6 tuổi. Đứa con nó ngoan ngoãn, nó biết nói rồi. Còn mình là còn trong bụng chưa biết nói biết đâu, mình đẻ ra rồi nó đẹp trai như cha nó, rồi cha nó về thấy nó cũng yêu mình nữa, thì nó phải chịu số phận thôi.
Tức là Di Tư khuyên dạ, cô Linh này á là coi như là phải chấp nhận số phận, tức là bằng lòng cái là xa anh đi phận mà. Để cho
dạ đúng rồi, bằng lòng xa thì 9 tháng 10 ngày mà hát nó đẻ, đẻ mà trễ thì 10 tháng 10 ngày. Thành ra mình cũng được. Mình lấy cái lên mạng, mình để cái hình cha nó lên. Bây giờ mình nói ra ai cũng nghe hết rồi. Tại sao mình không lấy cái hình của cha nó mình tìm.
Dạ.
Không, đã yêu rồi là không có gì hết tiến tới. Hỏi rõ ràng mà hỏi gì đâu bây giờ người ta đã không có trả lời. Nhưng mà biết thế nào, thành ra dì Tư cũng có đôi lời để vui với quý vị. Và cô Liên ráng lên. Bây giờ 2 tháng còn 7 tháng nữa rồi mình là mình sanh rồi, lúc đó là mình lên mạng. Mình đưa hình cha nó lên.
Không phải là mình tìm cha nó lên mạng, chắc lên mạng nhiều lắm phải dì Tư.
Không, bây giờ nãy giờ thì mình mới nãy giờ biết bao nhiêu người nha. Đâu có để tên thiệt đâu, cổ đâu có để tên thiệt.
Dì Tư vậy nói văn minh hơn Vicky đó. Vicky nói thật đó, Vicky đâu có lên mạng đâu. Không có lên mạng.
Không, mình nói chuyện thì nó lên mạng nên là lên qua vô nè tìm. Để hình lên.
Dạ.
Nói chơi cho vui với Vicky, cho vui với Vicky, cho thật thà là khó khăn lắm Vicky. Khó khăn lắm, bởi người ta đã dông rồi. Mình đã trở về người yêu cũ mà ông nào cũng yêu hết, bà nào cũng yêu hết. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng là Bích Chi ơi, để xong rồi hả, tính sao chứ giờ tìm sao giờ ăn gì tôi có. Câu này cũng ok không?
Dạ.
Ăn ủi cô, cho cô xanh đi rồi mẹ tròn con vuông rồi lúc đó rồi mình bươn đi đâu cũng được. Bây giờ có cái bụng bươn đi rồi không ai nhìn đâu. Kìa.
Rồi, cảm ơn chị Tư nha. Rồi chị Tư chỗ ông coi như là khuyên cô Linh là cứ việc sanh yên chí vui vẻ mà coi như sanh cho mẹ tròn con vuông thì sau đó là lúc đó ví tính sau phải không ạ?
Dạ đúng. Chứ bây giờ mình đi tìm cũng khó khăn rồi, việc ăn việc làm mình mất rồi tới tìm đâu mà đi, tới đi lui cũng tốn rồi tìm cũng khó khăn lắm. Bên kia mình đẻ rồi không chừng người ta tìm tới mình đó.
Dạ vâng.
Dạ.
Có thể may mắn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư. Dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dì Tư khuyên nên đeo cái hình, làm Nhã Quyên nghĩ tới vụ phụ nữ Cẩm Nhung đeo cái hình bị Trung Tá Thức ngày xưa đó, phải không cô Betty? Đi vòng vòng. Dì Nhã Quyên.
Dì Tư nói đem cái hình của cha nó lên, bảo đây là con của cha.
Bây giờ không, ngày xưa là không có Facebook, còn bây giờ là dì Tư là xúi bỏ lên Facebook của cô Betty.
Thì đúng là lên Facebook đó, dì Tư lên mạng, lên Facebook đó.
Dạ. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, có chị không?
Dạ vâng, dạ vâng, dạ xin chào chị.
Xin lỗi chị tên gì chị, quý danh tên gì chị ơi, cho Bích Ti biết được không ạ?
Dạ em phải không chị?
Dạ đúng rồi, dạ chị cho biết quý danh thôi chị.
Lỗi. À, chào chị Bích Ti, chào Nhỏ Quyên, với lại ai người ta?
Bảo Quyên, dạ.
Ừ, chị tên là Thanh.
Dạ xin mời chị Thanh.
À, chưa gì mà đã truy tìm kẻ lạc như vậy. Chị nghe qua, sơ qua đó là chị thấy là hình như anh này, ảnh không có biết cái cô này có thai.
Dạ đúng rồi.
Rồi khi mà ảnh cắt nói lại với lại cái người yêu cũ đó, thì ảnh cũng thiệt thà, ảnh cũng nói với cô này biết là ảnh đã trở lại với người cũ rồi. Thì anh này cũng gọi là thiệt thà đó chứ. Chứ có nhiều người họ lẳng lặng họ cứ về đi tới đi lui để bột kiển hai quê hả chị Bích Ti hả?
Dạ.
Thì em thấy là
anh có một cái nhận xét rất là hay đó.
Không biết là chị này có thai đâu. Thì bây giờ đã có gì ảnh ý. Bây giờ thì mình cứ nói là cứ báo cho ba nó biết đi là bây giờ em đã có thai rồi. Rồi cái quan trọng là mình phải dưỡng thai, mình sanh ra đứa con đàng hoàng. Thì cứ coi gương người trước đi. Anh này ảnh cũng chu cấp, cũng lo lắng cho đứa bé trước cũng đàng hoàng. Thì đứa con này cũng vậy. Anh này chắc đặng hào con, chắc cũng yêu thương trẻ con đây.
Dạ.
Dạ. Phải không chị Bích Ti? Anh này đâu dạ, có biết là con được, này có thai đâu, phải không chị Bích Ti?
Dạ, chị Thanh nhận xét cũng Bích Ti thấy là cũng đúng, ít nhất là 90% đó
em
thì chị.
Em nghĩ rồi đó. Thành dạ. Cứ bình tĩnh đi, anh này cũng là người có trách nhiệm đó. Cứ nói với ảnh là đã có con rồi thì đang có thai như vậy đó, rồi sanh đẻ ra rồi thế nào anh này cũng phải cho có cách dưỡng. Còn cái duyên nợ giữa ảnh với cổ á, thì chắc là anh này không có thương cổ rồi, chỉ là bồ bịch rồi bị accident thôi. Thì cái đó là cái phận đàn bà của mình lỡ dại thì mình phải chịu thôi hả chị Bích Ti hả?
Dạ, cái vấn đề đây là cái vấn đề tình cảm á, cô yêu cô Linh Trần này, cô yêu anh này rất là nhiều.
Dạ thì cái cô này yêu ảnh nhưng mà ảnh thì giống như qua đường thôi, nhưng mà không ngờ là bị accident có con. Cho nên thì thôi, bây giờ mình cũng phải chấp nhận thương đau. Mình cứ nuôi con lớn đi, có ba nó phụ mà. Rồi biết đâu cái đường đời mình đi mình sẽ gặp nhiều cái may mắn. Tại cổ cũng là người có ăn học nè, có giúp làm đàng hoàng nè.
Dạ.
Dạ, không có gì ầm ĩ đâu, đừng có truy tìm trẻ lạc dữ vậy. Cái gì mà lên Facebook rồi. Làm em hết hồn thì cha nấy. Em có ý kiến vậy thôi nha chị nhá.
Dạ, dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Thanh rất nhiều. Vâng, chúc chị được lúc nào cũng được bình an và khỏe mạnh chị nhá.
Dạ, dạ, cảm ơn chị, em
hai
chị, ba chị.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý thính giả còn những góp ý cho cô Thanh, những cái chia sẻ của quý vị, thì kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Người phụ nữ lúc nào cũng khổ phải không thưa cô Bích Ti?
Bích Ti nhớ là hồi Bích Ti mới lấy chồng đó, thì các quý vị bố mẹ chồng của Bích Ti ở bên Việt Nam được các con bên này bảo trợ qua sau 5-6 năm mà sống với cộng sản rồi đó, thì các cụ qua khoảng năm 1983, mình mất lớp năm 75 mấy gì thì khoảng 83-82 các cụ qua. Thì hồi đó Bích Ti cũng đang có bầu mấy
xin cho Bảo Quyên nhắc lời cô Bích Ti để mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, xin cứ mời đi.
Dạ xin mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Tôi xin gửi lời chào cô Bích Ti và hai cô sứ môn viên đài 1600.
Xin chào anh, xin cho biết quý anh ạ.
Những quý vị khán giả hôm nay có ý kiến cũng rất hay đó. Tuy nhiên tôi có như thế này này. Tại vì cái anh này là thuộc loại họ Sở tên Khanh, mà anh ấy thuộc lại Sở Ly Hương rồi.
Sở Ly Hương.
Tại vì anh đang từ ở cái hương cũ, mà bây giờ cô này anh lại có muốn hồi hương về cô này để tỏ tình với cô này nữa, là vẫn còn thương cô ấy. Như vậy anh nói rất giả rồi. Thì tôi nghĩ thiết tưởng là như thế này này, cô này á, tôi có điều kiện tôi nói nhanh là cô này nó cố gắng làm sao coi là giữ gìn cái sức khỏe để bảo quản cho cái đứa con, cho mẹ tròn con vuông 9 tháng 10 ngày sau khi đứa con sanh ra thì mình cứ yên tâm mình lo làm ăn. Mấy thứ hai nữa là trước mặt á, nếu mà như quý vị khán giả kia mà nói cô ấy nói giờ anh ấy chưa biết có đứa con, có bầu với cô ấy được 2 tháng thì cô ấy cũng nên là báo tin mừng cho anh biết là anh sắp sửa có một hoàng tử hay là công chúa ra đời, coi anh còn có nhớ ai gì mình không. Đó. Thì từ những cái chỗ đó là anh nghĩ tại vì anh như thế này là cái anh là cái bản chất của anh là họ sở tiên khanh rồi. Thì anh đang lấy ăn ở với người ta, không có hôn thú, không có xanh, ở với nhau nọ kia rồi bỏ người ta rồi 4 năm rồi lại đi cặp với cô này. Thì tôi thiết tưởng cô này nên quên anh này đi. Tại vì anh đã 2 lần rồi. Rồi, cái bản chất của anh là anh không có thay đổi rồi, anh sẽ quay lại cô này. Rồi sau khi nếu mà cô thực sự mà quay lại cho cô Linh này nữa, thì anh lại mai mốt này gặp cái đó hoa nào hay hơn, cô lại tiến tới. Đó, thì từ cái chỗ đó tôi khuyên cô Linh rằng hãy cố gắng bình tâm, giữ gìn sức khỏe và để lo cho con mình, mẹ tròn con vuông. Còn anh bây giờ cô lên là gọi điện thoại cho cô ấy biết là cái tình trạng nó như vậy, anh còn thương em như thế nào. Rồi báo tin cho cái người mà cái anh chàng nó bỏ cô ấy là tôi có bầu 2 tháng, coi anh ấy trả lời ra làm sao. Rồi nếu mà trường hợp anh mà phũ phàng quá thì cô có thể thưa được. Tại vì bên tích xịt này, 2 người ở với nhau không cần hôn thú đó. Là các hàng xóm anh chứng kiến là biết là mình ở với nhau là cũng là vợ chồng ấy. Chứ còn cái luật Cali sao tôi không biết. Thì cuối cùng nếu mà anh ấy trả lời mà phũ phàng quá, cô thưa cô ấy, bắt cô ấy phải có cái trách nhiệm là coi nó là bảo trợ, nuôi cho đứa bé tới 18 tuổi. Rồi từ từ chỗ đó là cô đã có công ăn việc làm. Rồi cô đi ra ngoài đời nhiều, biết đâu cô gặp một cái đối tượng khác hay hơn. Và nhiều khi người ta còn thương con cô còn hơn là con của người ta nữa, tại vì tình yêu của người ta đánh thật thà đến mình. Chứ không phải như chàng này, tôi nghĩ tay này là phải ít nhất là nếu mà cái tình trạng như vậy, không biết tên bao nhiêu tuổi chứ, mà cỡ 70 tuổi như tôi là tay này chắc phải cả một tiểu đội đấy. À, tên nó ngang hàng mấy cái ông gì mà 91 tuổi mới chết đấy, coi như là cái playboy đó, lúc nào cũng phải có gái như vậy để... Này, anh này tôi thiết tưởng anh ấy nghĩ là đàn bà là cái trò chơi thôi, không có trách nhiệm, nói đồ môi chết đuối để qua ngày thôi. Nhiều khi tên này cũng có thể là bệnh hoạn nữa không chừng nữa. Đó thì tôi có ý kiến là cô lo cho đứa con, thì nếu mà anh ấy trả lời như thế nào, trả lời không đẹp thì cô hãy quên đi, tại vì bây giờ mình lo cái cuộc sống của mình đi, lo cho cái đứa con ấy. Đừng có âu lo nọ kia, đừng có thương nhớ nọ kia, rồi ảnh hưởng những cái bào thai. Rồi không những bào thai đó, tinh thần nó suy sụp, sức khỏe nó yếu, thì mẹ con một bài này coi như là người nó yếu đi, mình có thể là mất tính mạng. Thế nên mình phải lo cho mình trước. Bây giờ mất cha, mất mẹ thì còn khó kiếm, chứ mất vợ, mất chồng thì dễ kiếm lắm. Đó. Đó, thì tôi có một cái lời khuyên như vậy, xin cô Linh suy nghĩ nó đi. À, suy nghĩ cho kỹ mà tự mình quyết định thôi, chứ đây cái lời nói của cô mà viết thư lên trên này ấy, thì người ta chỉ khuyên cô vậy thôi, ăn thua cô quyết định thôi.
Rồi. Dạ vâng ạ, xin cho biết tên biết tên anh của anh ạ.
Tôi là Hoàng chị.
Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn anh Hoàng đã có những cái ý kiến cho cháu Linh Trần ngày hôm nay. Dạ vâng, thì Bích Ti nghĩ rằng những cái ý kiến từ nãy giờ của quý vị cũng như của anh Hoàng gọi vào đó, thì Bích Ti cũng đồng ý là như vậy. Hầu như các quý vị đều khuyên cô Linh là bây giờ nên giữ gìn sức khỏe, cũng nên báo tin cho người yêu của mình biết là mình đang có bầu. Rồi anh chấp nhận hay không là sau này mình sẽ biết được là anh có cấp dưỡng cho đứa con của anh hay là không. Thật sự ra bên này mà còn một người đàn bà mà khi đi làm có công ăn việc làm rồi ấy, thì cái vấn đề cấp dưỡng nó cũng không có quan trọng gì cho lắm. Bởi vì nhiều khi cái vấn đề có vài trăm đồng một tháng thôi thì mình làm mất cái tình nó đi, hoặc là đứa con mà nó biết rồi cứ phải báo cho bố nó lấy tiền lấy bạc, thì sau này các cháu nó lớn lên nó cũng tủi thân lắm.
nếu mà họ có willing họ cho thì họ cấp dưỡng cái bào thai, tức là đứa con máu mủ của họ, thì sau này người con nó biết là dù bố nó có bỏ mẹ nó nhưng mà vẫn nhớ đến cái đứa con, cái giọt máu rơi này. Thế mà nhưng mà nếu mà cứ bắt buộc người bố nó mà phải đóng tiền hàng tháng vào á, thì đứa con này mai mốt nhiều khi nó nhìn bố như là một cái kẻ thù nữa chứ không phải là một người cha nữa. Thành ra là Bích Ti nghĩ rằng cái giới trẻ bây giờ đó họ có quan việc làm rồi, cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề tình cảm. Cô Linh cố viết thư cho chúng ta là bởi vì cái vấn đề tình cảm, cái vấn đề cô đang có người yêu mà bây giờ người yêu lại trở mặt với cô, rồi cô đau khổ mà người yêu này lại bỏ cô đi cả hơn một tháng, hai tháng rồi bây giờ với liên lạc lại với cô, phải báo cho cô biết là giờ cắt đứt liên lạc với cô để mà trở về với người yêu cũ, rồi để mà cho đứa con gái 6 tuổi của anh có một người cha. Thế thì bây giờ anh cũng sắp sửa bỏ thêm một đứa con nữa, đứa con rơi này với cô Linh này nữa. Thành ra là cô cũng rất đau khổ về vấn đề này. Nhưng mà thật sự ra thì Bích Ti cũng đồng ý với tất cả các quý vị nãy giờ đó là Linh có những cái áp lực và cái đau khổ mà Linh đang gặp đó, thật sự nó không có giản dị chút nào đâu. Cái vấn đề không phải là thời gian ở bên nhau ít hay nhiều mà là cái tình yêu và cái đặc biệt hơn hết là ở bên nhau chúng ta có hạnh phúc hay là không mới là quan trọng. Và Linh cũng nên mạnh dạn để mà chấp nhận cái sự thật mà dù đã nó rất là đau lòng này. Cái vấn đề ở đây là anh chàng đó quyết định hay nó còn dùng rằng Bích Ti đánh dấu hỏi ở đây đó. Và chính Linh là người đã rõ nhất mà chứ không phải là người nào biết rõ, bởi vì khi mà Linh nói chuyện với người yêu của Linh đó thì Linh nếu mà em thuyết phục được cho anh chàng nó thay đổi quyết định đó để mà anh chàng trở về với mình á, thì là để cho em đỡ đau khổ, để cho em đỡ nhẹ, nghĩa là không có phải nặng lòng mà không bị vật vã không mỗi ngày như vậy. Thì anh ấy đã nói anh đã có con và con quyết định anh trở về với bên người bên kia rồi và đi cũng hơn tháng rồi và không liên lạc lại. Thế thì cô Bích Ti biết rằng như vậy là anh chàng cũng đã quyết định rồi. Có lẽ là có lời thuyết phục gì chăng nữa thì thật sự ra là cũng cũng khó mà giải quyết cái vấn đề này lắm. Cái vấn đề là bây giờ đó thì cô cũng đợi như các quý vị nãy giờ cho ý kiến Linh á, là nên giữ gìn sức khỏe. Những cái người này thật sự ra họ cũng rất là bay bướm. Nếu mà họ ở với mình thì mai mốt họ gặp những người khác á, như là chú Hoàng mới nói đó, là có thể gặp một người nào đó khác nữa thì cũng cũng là siêu lầm trước cái người đó thôi. Thành ra mình cũng lại gặp thêm một cái người đau, thêm một cái lần đau khổ nữa, thì chẳng thà mình dứt khoát ngay bây giờ đi. Thế mà mình cứ lo cho đứa con, bởi vì có thể đứa con này là cái sự an ủi cho Linh sau này đó. Rồi còn trách nhiệm người cha thì cứ việc báo, rồi để cho anh chàng này anh có một cái trách nhiệm nào đó và anh cũng đỡ cho mình một cái phần nào trong vấn đề tài chính để mà nuôi đứa con này. Thì cô Bích Ti nghĩ rằng anh không có trốn tránh trách nhiệm của một người cha đâu. Cái vấn đề ở đây là cái tình yêu của mình nó bị sứt mẻ, nó không còn nữa. Nhưng mà với một người tử tế như là Linh hoặc và lo cho con cái và đã chung thủy với người yêu đến phút cuối cùng như vậy, thì cô Bích Ti nghĩ rằng Linh sẽ gặp được một người đàn ông tốt bụng hơn và đàng hoàng hơn để mà gắn bó sau này đi hết đoạn đường của mình còn lại. Vâng, thì cô Bích Ti cũng nghĩ rằng Linh nên mạnh mẽ và hết lòng và nên gặp cái người yêu của mình để nói rõ mọi suy nghĩ và cái cảm xúc của Linh để cho anh ấy hiểu và anh ấy cũng quyết định nữa. Vâng, và nếu mà trường hợp xấu nhất anh ấy đã quyết định như cũ thì Linh cũng nên dứt khoát đi và hãy tìm một cái con người khác, một chỗ dựa khác, có tình yêu thương và cái điều quan trọng là họ còn độc thân nữa hoặc là không vướng bận những cái ràng buộc gia đình phiền toái nữa. Đây là cũng là một cái bài học cho Linh để mà đặt cái tình yêu của mình nó đúng chỗ. Vâng, thì cô Bích Ti chúc Linh đủ nghị lực để vượt qua những nỗi khó khăn và đau khổ lúc này. Cảm ơn Linh đã tâm sự vào cái chương trình ngày hôm nay. Cả những lời chia sẻ của các quý vị nãy giờ đã dành chút thời giờ quý báu trong buổi Chủ nhật ngày hôm nay để mà cố gắng gọi vào giúp đỡ cùng với Bích Ti
với những cái người mà đang đau khổ đã tâm sự vào chương trình chúng ta. Và xin kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Tì cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Bích Tì đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời cảm ơn tới dì Thanh, chị Quảng Xuân, dì Tư, chị Thanh và anh Hoàng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Tì ở daobichty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Đến đây là kết thúc. Xin chào cô Bích Tì và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Vâng, cô Bích Tì chào các em.
Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lanh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,